Masaba lần Masaba là một Adakla. Adakla lần Adakla là một Helosa. Helosa lần Helosa là một Tiết Lỗ Bà. Tiết Lỗ Bà lần Tiết Lỗ Bà là một Yết La Ba. Yết La Ba lần Yết La Ba là một Ha Bà Bà. Ha Bà Bà lần Ha Bà Bà là một Tỳ Bà La. Tỳ Bà La lần Tỳ Bà La là một Na Bà La. Na Bà La lần Na Bà La là một Ma La La. Ma La La lần Ma La La là một Ta Bà La. Ta Bà La lần Ta Bà La là một Mế La Lỗ. Mế La Lỗ lần Mế La Lỗ là một Giả Ma La. Giả Ma La lần Giả Ma La là một Đà Ma La. Đà Ma La lần Đà Ma La là một Bát La Ma Đà. Bát La Ma Đà lần Bát La Ma Đà là một Tỳ Giả Ma. Tỳ Giả Ma lần Tỳ Giả Ma là một Ô Ba Bạc Đa. Ô Ba Bạc Đa lần Ô Ba Bạc Đa là một Diễn Thuyết. Diễn Thuyết lần Diễn Thuyết là một Vô Tận. Vô Tận lần Vô Tận là một Xuất Sanh. Xuất Sanh lần Xuất Sanh là một Vô Ngã. Vô Ngã lần Vô Ngã là một A Bằng Đa. A Bằng Đa lần A Bằng Đa là một Thanh Liên Hoa. Thanh Liên Hoa lần Thanh Liên Hoa là một Bát Đầu Ma. Bát Đầu Ma lần Bát Đầu Ma là một Tăng Kỳ. Tăng Kỳ lần Tăng Kỳ là một Thú. Thú lần Thú là một Chí. Chí lần Chí là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ lần A Tăng Kỳ là một A Tăng Kỳ Chuyển. A Tăng Kỳ Chuyển làm A Tăng Kỳ Chuyển là một Vô Lượng. Vô Lượng lần Vô Lượng là một Vô Lượng Chuyển. Vô Lượng Chuyển lần Vô Lượng Chuyển là một Vô Biên. Vô Biên lần Vô Biên là một Vô Biên Chuyển. Vô Biên Chuyển lần Vô Biên Chuyển là một Vô Đẳng. Vô Đẳng lần Vô Đẳng là một Vô Đẳng Chuyển. Vô Đẳng Chuyển lần Vô Đẳng Chuyển là một Bất Khả Sổ. Bất Khả Sổ lần Bất Khả Sổ là một Bất Khả Sổ Chuyển. Bất Khả Sổ Chuyển lần Bất Khả Sổ Chuyển là một Bất Khả Sinh. Bất Khả Sinh lần Bất Khả Sinh là một Bất Khả Sinh Chuyển. Bất Khả Sinh Chuyển là một Bất Khả Sinh Chuyển là một Bất Khả Tư. Bất Khả Tư lần Bất Khả Tư là một Bất Khả Tư Chuyển. Bất Khả Tư Chuyển lần Bất Khả Tư Chuyển là một Bất Khả Lượng. Bất Khả Lượng lần Bất Khả Lượng là một Bất Khả Lượng Chuyển. Bất Khả Lượng Chuyển lần Bất Khả Lượng Chuyển là một Bất Khả Thuyết. Bất Khả Thuyết lần Bất Khả Thuyết là một Bất Khả Thuyết Chuyển. Bất Khả Thuyết Chuyển lần Bất Khả Thuyết Chuyển là một Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết. Và Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết lần Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết là một Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Chuyển. Tóm lại, Tâm Vương Bồ Tát hỏi Phật thế nào là A Tăng Kỳ, Na Do Tha, Hằng Hà Sa, nghĩa là những con số không đếm được, giống như vô cực số của khoa học ngày nay. Phật trả lời bằng cách đưa ra 132 căn hai, bắt đầu là một câu chi bằng 10 triệu. Khi đã tìm căn hai của 10 triệu, lại lấy thành số đó để tìm căn hai kế tiếp, rồi cứ tiếp tục giải cho đến hết 132 căn. Tới đây xin miễn đọc nửa trang của trang 165, phần giải toán căn số. nếu tôi giải hết 132 căn, thì những con số không sẽ dài đến cả thước, và còn dài hơn tên của các mẹ ở Huế và của Hoàng gia Thái Lan nữa. Ví dụ ở Huế, Công Tằng Tôn Nữ Thị Như Lan Huệ gồm 8 chữ. Ở Thái Lan, Sâm Sa Nít Chích Chi Ca Chọn gồm 7 chữ. Vậy, chúng ta biết đâu là họ tên đệm và tên cúng cơm. Ở Ấn Độ, tên còn dài hơn nữa. Sợ lạc đề, tôi xin trở lại 132 căn 2 của Phật. Tôi xin phép ngưng giải căn ở đây. Quý vị nào giỏi toán, xin làm hết 132 căn này cho Bồ Tát Tâm Vương kéo tội nghiệp. Tôi ngạc nhiên khi thấy Phật và Bồ Tát Tâm Vương cũng biết giải căn 2. Không rõ các ngài đã đậu trung học đệ nhất cấp chưa hả? Rất tiếc là tôi dốt toán. Nếu không, sẽ giải đủ 132 căn, xem nó đến những con số kinh khủng như thế nào. Đến đây, tôi sực nhớ đến câu chuyện do một bạn HO kể lại. Một lính quốc gia đang bị nhốt, bỗng nghe tiếng thầy cô cãi nhau về việc giải phương trình bậc 2 hóc búa. Anh bèn nghển cổ nói, cho ta giải thử xem sao. Được ra chỉ trong nháy mắt, anh ta đã giải xong, vì anh đã là giáo sư toán trung học. Các thầy cô trố mắt nhìn, tấm tắc khen ngợi. Lính ngụy mà cũng biết giải phương trình kia à? Nhân tiện, tôi cũng xin nói qua về những con số quá lớn và quá nhỏ trong kinh Phật. Những số lớn không đếm được. Ngoài tên của 132 căn đã nói trên như Câu Chi, Ayuya, Tần Ba La, Nayotha, Căn Yết La, vân vân. Trong kinh thường nói đến những con số không đếm được như vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ, Hàng Hà Sa, như số các sông Hằng, bất khả tư nghì, bất khả sinh, bất khả sổ, bất khả thuyết. Đều là những con số trên muôn ức. Lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 một ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Xuất Bà, các bài kệ. Đó là những con số lớn ở Ấn Độ, xưa từ nghìn muôn ức sắp lên. Như một Chân Ca La bằng 1.000 muôn ức. Kinh Pháp Hoa trang 477. Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật cũng đã nói đến những vô cực số như sau. Nam Mô Nhất Na Do Tha, Thập Na Do Tha, Bát Na Do Tha, Thiên Na Do Tha, Vạn Na Do Tha, Vạn Vạn Na Do Tha, Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay Trừ Sinh Tử Trọng Tội Từ Vô Lượng Kiếp Đến Nay, trang 98-99. Hoặc Nam Mô Bát Hằng Hà Sa, Nam Mô Bát Ức Vô Lượng Hằng Hà Sa Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay Trừ Sinh Tử Trọng Tội Từ Vô Lượng Kiếp Đến Nay, trang 99. Sau đây là những con số đếm được. Một do tuần bằng 9.216 mét. Có ba thứ do tuần: 10 dặm tàu, 60 dặm và 80 dặm. Những đơn vị thời gian: sát na. Đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sát na. Một sát na bằng 0.0133 giây. 120 sát na gọi là một hằng sát na. Một hằng sát na bằng 1.6 giây. 60 hằng sát na bằng 1 phút 36 giây. Trang 101, câu xá luận, Hòa Thượng Đức Niệm. Những đơn vị khối lượng thuộc vô cực số, cực vi. bảy cực vi bằng một vi tụ, bảy vi tụ bằng một kim trần, bảy tức là bằng 49 cực vi, bảy kim trần bằng một thủy trần, tức bằng 343 cực vi, bảy thủy trần bằng một thố mao trần, tức bằng 2401 cực vi, bảy thố mao trần bằng một dương mao trần, tức là bằng 16807 cực vi, bảy dương mao trần bằng một ngư mao trần, tức là bằng 117649 cực vi, bảy ngư mao trần bằng một khích du trần, tức là bằng 823543 cực vi. Trích trong Câu Xá Luận, trang 52. Còn rất nhiều nữa, nhưng rất tiếc, tôi mới đọc kinh Phật có vài năm, chắc phải đọc cả đời hoặc đến vô lượng kiếp mới hiểu nhiều hơn nữa. Có người đọc kinh Phật 20-30 năm mà vẫn chưa hiểu được cái nghĩa chân thật của Phật. Anh bạn đồng tu của tôi đã đọc kinh Phật trên 30 năm mà chưa hiểu thấu kinh Lăng Nghiêm. Lý do là đạo Phật có cả thiên kinh vạn quyển, trong khi các đạo khác chỉ có một vài cuốn kinh. Lý do thứ hai là kinh Phật rất thâm sâu, kỹ như ta lấy hòn đá cột vào đầu một sợi dây, thòng xuống biển. Thòng mãi mà chẳng bao giờ hòn đá chạm đáy biển. Thông hiểu kinh Phật như của Nghiêm Xuân Hồng mà đã phải thốt ra những lời này. Đến như tôi đọc kinh Lăng Nghiêm mà chỉ hiểu đôi chút, rồi độ dâm 10 tháng hay 1 năm đọc lại mới hiểu thêm một chút ít. Vậy thử hỏi, trừ những bậc khoa bảng của Phật giáo cùng những vị tu sĩ đạo cao đức trọng, có Phật tử nào bằng cụ Hồng chưa? Một vị khoa bảng chuyên nghiên cứu Phật giáo nói rằng, đọc kinh Bát Nhã, mình thấy mấy chục cái không cứ ném vào mặt mình. Trong một băng giảng, một nữ tu sĩ cũng nói tương tự. Chính tôi cũng hốt hoảng khi đọc kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó, Phật dạy chẳng có Niết Bàn gì hết. Nguyên văn, có là nói Niết Bàn thiệt chẳng phải có, chứ Phật vì thế gian mà nói có. Nhưng người đời thiệt không có con mà nói là có con, thiệt không đạo mà nói có đạo. Quyển 1, Phẩm Phạm Hạnh, trang 674. Tôi bàng hoàng tưởng như mình đang ở trên trời cao té xuống đất. Nhưng vài năm sau, khi đọc một bài nói về ngũ thời thuyết pháp của Phật, tôi mới vỡ lẽ ra là Phật nói có, không là tùy thời mà nói. Đạo Phật là đạo bất biến, bất biến mà tùy duyên, cũng như nước ở thể lỏng, thể hơi và thể đặc. Khi chúng sinh chấp có dữ quá, Phật phải nói không. Và ngược lại, khi chúng sinh chấp không cũng dữ quá, Phật phải nói có. Ngài nói có không là để đối trị cái bệnh chấp trước quá nặng của chúng sinh và hàng nhị thừa. Phàm phu chấp có, nhị thừa muội không. Trở lại việc Phật đưa 132 căn hai cho Bồ Tát Tâm Vương giải, tôi sực nhớ đã đọc một tài liệu nói rằng một thần đồng Ấn Độ đã đọc được trên 40 con số pi gì đó, còn nhanh hơn máy điện toán nữa. Nghĩ kỹ, thấy Phật rất khéo léo khi lấy những tâm trạng hay hành động của phàm phu đặt tên cho những vị Bồ Tát. Ví dụ Tâm Vương Bồ Tát phải giải 132 căn hóc búa, thì chẳng những tâm vương mà còn tâm sối nữa. Thường bất khinh Bồ Tát, đi đâu cũng vái lạy bá tánh và nói rằng: tôi vái lạy các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Mục đích của Phật là để dạy các tu sĩ bỏ bớt cống cao ngã mạn. Trong một băng giảng, một nữ tu sĩ đã nói rằng: mới tu được vài năm, cái ngã của tôi bằng hột đậu. Tu độ 5-10 năm, cái ngã của tôi to bằng cái nhà. Và tu được 20-30 năm, cái ngã của tôi to bằng cái núi. Tại sao vậy? Tu hành là để phá ngã chấp. Nhưng vì thiện nam tín nữ quá nhiệt thành cúng dường và còn bái lạy mình nữa, nên ngã chấp lại tăng thêm. Xin lỗi, tôi đã lạc đề mất rồi. Xin trở lại 132 căn hai của Phật. Trong khoa thiên văn vật lý, các khoa học gia đã dùng những biểu tượng để mô tả thời gian vô tận và khoảng cách của những thiên thể ở xa lắc xa lơ trong vũ trụ. Ví dụ như quang niên, tức là năm ánh sáng. Đơn vị thiên văn, AU và PSC. Quang niên, tức là năm ánh sáng. Ánh sáng truyền đi trong chân không 186.000 dặm hay 300.000 cây số trong một giây đồng hồ. Một quang niên bằng 5.88 dặm. Đơn vị thiên văn, astronomical unit. Để ước tính khoảng cách của chính hành tinh và rìa của Thái Dương hệ ở cách xa mặt trời bao nhiêu, người ta dùng đơn vị AU. Người ta ước tính từ trái đất đến mặt trời là 93 triệu dặm và dùng đơn vị AU để tượng trưng khoảng cách căn bản đó. Nghĩa là một AU bằng 93 triệu dặm. Diêm Vương tinh Pluto, một hành tinh ở cách xa nhất trong Thái Dương hệ, có khoảng cách bằng 39 AUS. Nếu khoảng cách từ mặt trời đến rìa hay biên giới của Thái Dương hệ bằng 100 AUS, hai phi thuyền Voyager 1 và 2 được phóng đi năm 1977. Voyager 1 đã bay cách xa mặt trời 52 AUS và Voyager 2 bay được 40 AUS. Cả hai phải bay thêm 18 năm nữa mới đến rìa của Thái Dương hệ. Đơn vị parsec. Ngoài đơn vị thiên văn AU, các thiên văn gia còn dùng đơn vị parsec để ước tính khoảng cách xa vô cùng tận của những thiên thể trong vũ trụ. Tới đây khoảng nửa trang xin miễn đọc, những con số quá lớn không thể đọc được. Thí dụ một đơn vị parsec bằng 206.265 AUS. Bây giờ tính khoảng cách từ rìa của Thái Dương hệ đến mặt trời, người ta ước tính khoảng cách đó bằng 100 parsecs. 100 parsecs bằng 1.918 tỷ 242 tỷ và 645 triệu dặm. Đó là những con số lớn kinh khủng của khoa học. Nhưng cách đây 25 thế kỷ, đạo Phật cũng đã dùng những con số lớn kinh khủng hơn nữa, mà 132 căn hai của Đức Phật cho Bồ Tát Tâm Vương giải là một bằng chứng. Tôi xin tóm lược thành số của 5 căn đầu. Một câu chi bằng 1 cộng 7 số 0. Một Ayuya bằng 1 cộng 14 số 0. Một Nayotha bằng 1 cộng 28 số 0. Một Tần Bà La bằng 1 cộng 56 số 0. Một căn Yết La bằng 1 cộng 112 số 0. Phật đã nói đủ những con số cực lớn và những con số cực nhỏ, nhỏ đến độ mô tả hạt và sóng. Particle, matter, wave, might. Ví dụ quark mà Phật gọi là cực phi, tức là hạt ảo, chỉ bằng 10 lũy thừa trừ 33 cm, tức là 1/1000 tỷ tỷ của 1 cm. Căn cứ vào những sự kiện này, quý vị có đồng ý với tôi rằng Đức Phật là một bậc đại toán học hay không? Chương 3, phần 2. Đức Phổ Hiền có phải bậc đại thiên văn vật lý không? Hình dạng các thiên thể và vũ trụ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tập 1, Phẩm Hoa Tạng Thế Giới, trang 401 và 410-415, Đức Phổ Hiền đã nói: Chư Phật tử, tất cả thế giới chủng đó, hình dạng đều khác nhau, hoặc hình núi tu di, hình sông, hình xoay chuyển, tức trôn ốc, hình nước xoáy, hình trục xe, hình lễ đàn, tức hình giống bàn thờ, hình rừng cây, hình lầu cát, hình sơn tràng, hình vuông góc, hình hoa sen, hình thai tạng, hình khư lạc ca, tức giống cái rổ, hình thân chúng sinh, hình mây, hình ông Phật, hình viên quang, tức tròn sáng, hình lưới, hình tam giác, hình bán nguyệt, hình thành quách rộng lớn, hình bảo hoa.